trăm ba mươi hai.
Từ khi thấy người chết con không buồn, vì con suýt chết hai lần, con chết gần hai lần rồi thoát à. Thành ra thấy ta chết con cái con buồn. Mà đây là một cái câu mà trình pháp của một sư cô Bắc Tông á. Thăm người bệnh con cũng chọc cho họ cười thay vì mặt mày rầu rĩ. Thưa sư, như vậy là tại con thiếu tâm từ và nhiều tâm si, có phải không? Bởi vì đối với những người bình thường, đau chết là đại sự, mà sao con thấy bình thản quá. Không, con suýt chết hai lần rồi, giờ thấy ta chết con cũng vậy thôi, chẳng có xúc động gì cả. Thì sư nói khi chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ làm những gì cần làm khi có người đang bệnh thì làm. Mình giúp đỡ vật chất, mình khích lệ tinh thần để cho tâm họ bớt bức xúc vì bệnh hoạn. Ốm đau chết chóc là chuyện thường tình hiện nay, hiện tượng tự nhiên, làm sao mà tránh khỏi. Như vậy thì nếu mà cái tâm mình thật sự là mình coi thường, mình phải coi thường, nhưng mà mình không quan trọng cái chuyện chết chóc và bệnh hoạn á, thì ông nói đây là một cái người mà hiểu biết tất cả đều là hiện tượng tự nhiên. Còn ngoài ra trường hợp mà mình vì một lý do nào đó ngoài cái chuyện hiểu biết mà mình nói rằng là chết chóc không ăn nhầm gì hết trơn, thì cái đó là lại khác. Hành giả không phải xem thường những chuyện này, nhưng vì cá nhân mình hai lần gần chết cho nên tâm ý chấn động. Người bình thường thấy đau ốm bệnh hoạn hay chết chóc, tâm họ rất là bức xúc vì không kinh nghiệm chuyện này. Vì vậy nếu thật sự mà cô là coi thường những cái chuyện này ấy, thì hãy nhân cơ hội này để tự sát tánh mình mà mau tu nữa. Cá nhân tôi cũng nói rằng tôi rất ít dao động lúc ông thân tôi thấp hối. Ông nói rằng là từ lúc mà ông tu rồi đó, thì đứng trước cái chết đó, ông thấy ông không thấy cái tâm bình thản mà. Ông nói trong cuộc đời của tôi có hai người chết. Cái thứ nhất là ba bị chết, cái thứ hai là thầy tôi chết. Ba thầy tôi đã chết rồi, bây giờ cái riêng ba bị chết này. Khi mà ông thân của ông chết, ông cha của ông chết, ông thầy, ông đứng bên cạnh đó. Thì ông nói khi mà hai người này mà đau mà nặng mà sắp phải chết, thì tự nhiên tôi hiểu một cách rất là rõ ràng, sẽ tới phiên tôi thôi. Vì vậy cái là mỗi người theo phiên của mình đã đi, chồng con không, ông hòa thượng thì ông già, ngài già thì ngài phải đi trước, thì tới phiên ba mình, rồi tới ông chú mình, thì bây giờ thì sẽ tới mình. Tự nhiên tâm tôi cũng còn xúc động nữa, tôi hiểu rõ ràng như vậy, tâm tôi cũng xúc động nữa. Cá nhân tôi cũng thấy là tâm tôi rất ít xúc động lúc ông thân tôi mất trên trên giường. Tôi bây giờ thay vì xúc động, tôi tới gần để quan sát ông cụ ra đi như thế nào. Tôi thấy hơi thở của ông yếu dần rồi đứt khoảng và niệm tắt. Ông ra đi thật nhẹ nhàng và êm thấm. Vì vậy lúc đó có một cái người trong gia đình tôi khóc và tôi đưa tay cho nó đừng khóc gì hết trơn. Tại vì ông chết bình yên quá, khóc mà lỡ tâm chấn động đi đâu, đi về đâu. Đó là cái điều mà các quý vị phải nhớ. Khi mình ở gần người sắp chết đau ốm mình hoặc đừng có buồn thì như vậy, mình sẽ tác động tới tâm của họ. Thái độ đúng đắn là tâm không quá sợ hãi dao động trước cái chết, vì có trí tuệ và hiểu rằng đây là chuyện tự nhiên, cho nên tâm bình thản. Thái độ lạnh lùng không tiếp xỉa bất cần là do tâm si thúc đẩy. Khi nào mà mình không ai chết mặt ai á, thì cái đó là gọi là tâm si. Còn mình hiểu rằng là ông nói cá nhân tôi không sợ chết thật sự, là bởi vì có hai người rất là thân trong cuộc đời của tôi, đó là ba tôi với thầy tôi. Các vị nào mà chết rồi thì tự nhiên tôi hiểu rõ ràng là tới khi tôi cũng phải chết, tôi thoát chạy thoát đi đâu được cái này. Một cái câu hỏi khác, trước khi con đi Miến Điện, mẹ con cho biết rằng ba con đau rất nặng, có thể chết luôn con xa nhà. Nhưng thưa sư, không biết sao mà con cứ quyết định đi. Đây cũng là một sư cô khác trình pháp. Vì ở lại con nhắm ra cũng chẳng thay đổi được gì. Ba con đã đau nhiều năm rồi, và bây giờ thấy lúc sắp sẽ chết. Thưa sư, qua đây con tu, con vẫn hồi hướng công đức tới ba con, nhưng tâm con tự nhiên không quá buồn thương nhớ nghĩ về ổng. Người ta nói con vậy là vô tâm, có phải không? Trước khi đi ba con có nói rằng là cô đi là thế nào, ông ở nhà ông không chết à? Con cũng hiểu điều này. Tại ông đã đau, ông đau nhiều năm quá rồi, thế nào cũng chết. Bây giờ trong tâm con không có một cái sự lưỡng lự là nên ở nhà vì ba mình đau nặng sắp chết, hoặc giả là mình đi tu tập. Tâm con nói bây giờ ở nhà cũng làm được gì, mà bạn bè con thì nó nói rằng là tâm con gọi là không có biết cái thương gia đó. Thật ra không nên quá buồn thương. Thầy sư nói lo lắng hãy cố công tu niệm rồi chi phước cho ông, đó là những gì mà chúng ta có thể làm. Ở nhà cũng vậy thôi, bởi vì sao? Bởi vì ta đi theo việc của ta mà. Bây giờ cô là cái người tu này, cô quyết định tới cái mùa an cư cô muốn đi tu tập. Đó là cái chuyện cần làm, vì mình là người tu mà. Bây giờ ba mình sắp chết, ai cũng biết như vậy, mà cô thấy rất rõ ràng ông sẽ chết, không sao cả. Nếu mà tôi ở trong hợp, tôi cũng làm như vậy, tôi cũng sẽ đi tu tập, rồi mình hồi hướng công đức cho ông, cho mình ở nhà cũng vậy thôi. Ta đi theo nghiệp của ta thôi, hay mỗi chúng sanh đều có duyên, có nghiệp riêng của mình, không ai làm gì cho ai được. Và hiểu rằng phải đây là hiểu được cái này là trí tuệ này. Còn cái người mà nó cứ lường cường, nó dính mắt, không biết đi, cũng đi thì mình bất hiếu với cha mình, mà không đi thì cũng được, mình tu tập thì mấy, ông nói mấy người này là không có trí tuệ. Vì vậy có những người mà đi qua bên thiền viện rồi nói là thưa thầy, con vừa mới nhận được tin mà ba con với mẹ con ở bên nhà mất rồi, rồi ông hỏi trước khi đi có biết tình hình như thế nào. Cũng có người nói, ông nói vậy thì được đấy, rồi hồi ước con biết cho người chết thì đừng có than thở gì hết. Bây giờ người ta sắp sửa chết rồi, mình đứng bên cạnh nó cũng không thay đổi gì, có vậy không? Rồi bây giờ mình cần cái sự tu tập này. Đó, thì bây giờ những cái gì mà cô tu tập được, cô hồi hướng công đức cho ông, có vậy thôi, đơn giản vậy. Đó là một cái bài mình nói về vấn đề mà chết với mình bệnh. Nói về một vài cái chết nữa. Đây là một cái bài mà khi không biết gì chép ở đâu mà của thiền sư Jyotika nói mà bây giờ kiếm không ra nữa. Đây là những cái bài lâu lắm rồi mà gì đây không biết làm sao mà
trang 105.
À đúng rồi, viết trong cái cuốn có một cái tựa đề gọi là Tuyết giữa mùa hè. Nếu quý vị có nghe cái cuốn đó không?
Có.
Tuyết giữa mùa hè đó, sư viết cái cuốn này mà cái bản này là sư đọc tiếng Anh rồi sư dịch ra tiếng Việt theo ý của sư thôi, chứ sư không có coi cái bản dịch của sư tâm pháp như thế nào. Theo tôi nghĩ có chi sai trái với cái chết đâu, của sư Jyotika nói vậy. Chết là một phần của sự sống và là phần rất quan trọng, rất là cần thiết, mình cần phải chết à. Tưởng tượng đi, mọi người xung quanh bạn đều ra đi hết, có một mình bạn còn ngồi trong hổm đó, tính sao đây? Bây giờ 100 tuổi, 90 tuổi, già cú, già cụ rồi còn ngồi đó. Mà sư thấy cái tâm lý của những người mà sống lâu, họ không happy chút nào đâu. Đây là trường hợp của một người mà mẹ của một bà cụ mà ở mà bà cụ mà dân cúng cái miếng đất cho ngài Hòa Thượng Trung Triệu làm mua cái nhà làm cái chùa Kỳ Viên bây giờ ở trên Washington DC đó quý vị. Bà này cứ mỗi lần mà có người chết là bà cứ nói cái câu mà sư nghe đó. Mình sao mà ông lại ông chết còn tôi sao đây? Ủa bà này bây giờ bà chết rồi hả? Còn tôi sao đây? Cá nhân sư nghe bà cụ đó nói hoặc giả là người ta học lại cho sư như vậy rất là nhiều lần như vậy. Cứ mỗi lần nghe người chết là bà buồn phiền lắm. Và nói tại sao bà lớn tuổi rồi mà không cho bà chết mà cứ để mấy người trẻ hơn chết không? Như vậy thì mình thấy họ già, họ sống, họ cô đơn quá. Vì vậy Ngài Jyotika nói đúng rồi, mình cần phải chết chứ. Chẳng lẽ sống mãi sao? 100 tuổi rồi còn ngồi đó, chặt đất chặt đai của người ta. Kinh hoàng làm sao nếu ta cứ sống hoài mà không chết phải không quý vị? Vậy thì nếu chết thì mình cảm ơn nhé, đây là cái luật tự nhiên của trời đất này. Tôi không biết câu chuyện gì sẽ xảy ra cho tâm tôi nếu tôi sống thêm 50 năm nữa. Bây giờ tôi đã 50 tuổi rồi, tôi thấy 50 năm nữa. Hay tôi cũng chỉ ngu dốt như tôi lúc này. Không biết tôi sống 50 năm nữa tôi có được gì không? Hay là tâm tôi vẫn còn ngu dốt, vẫn phiền não như lúc này? Chắc chắn tôi sẽ già hơn, tóc rụng dần lên, lúc đầu mình đã sói đầu rồi. Càng đầu càng lúc càng sói, đau lưng, đau khớp, tóc càng lúc càng bạc. Và có thể tôi không còn sống được bao lâu nữa. Sự chết sẽ đến và đó là mặt kia của sự sống. Không có chi để chúng ta buồn rầu than vãn hết. Tôi chỉ muốn thật sự sống theo cách của tôi. Rồi sau đó gì nữa tôi tịch mù, tôi không biết gì hết. Thiền sư mà nói vậy đó. Tôi thấy không có chi sai trái với cái sự chết hết. Chết là một phần cuộc sống mà mình cần phải chết nữa. Tại vì mình tưởng tượng đi, mình còn ngồi đây mà trong khi tất cả mọi người bạn bè của mình, người thân của mình chết hết. Không có gì để buồn rầu than vãn hết. Tôi khi còn sống, tôi thật sự muốn sống theo cái ý của tôi này. Rồi nếu phải chết thì chết thôi. Thành ra sư có cảm tưởng như những người mà tu tập nhiều, đối với họ cái sự chết không là vấn đề. Ngài thiền sư Jyotika cũng vậy, ông thầy của sư cũng vậy, được một số vị khác cũng vậy nữa. Đối với các ngài thì chết có làm như là cái chuyện bình thường, chuyện phải tới này, chứ không có cái chi mà để mà sợ trong này.
tu nhiều lắm là sự tâm ta vững
nè. Thì chắc có lẽ vậy chứ.
Tâm ta vững vàng quá
nè. Còn những đối với mình cái sự sống chết nó rất là quan trọng ha. Mà lúc mà mẹ sư mất, sư nhớ hồi sư ở bên Việt Nam á, bà thân của sư mất á, nó thiệt sư mừng đó. Đau quá trời đất. Sư đi vô nhà thương, sư đâu có thăm bà được, là tại vì sao bà bị cuối cùng sốc sửa bà chết á, bà bị kêu bằng là bà tiểu đường á. Nó kêu bằng là cơ thể bắt đầu nó hủy hoại đó, từng cái vết sâu này. Chân của bà nó lỡ á. Bình thường vậy là bà, nếu mà vậy là nó cắt chân này. Thành ra cứ là ngày nào cũng phải hút mũ ra, vô tới là thấy là người ta hút mũ là sư không vô được. Cái nghiệp của người ta đó, mẹ sư là suốt đời là làm chùa, làm chiền, là làm phước, làm đức mà. Có cuối cùng cái nghiệp đi theo. Khi mà đem bà về rồi đó, ở nhà thương đem về rồi, biết là không yên rồi. Đó, nhưng mà nhất định không cho đem về. Lúc đó là sư không có can thiệp được, là cái người mà tết can mà bà cụ má sư lúc bây giờ là thằng bác sĩ đó, nó thằng là tại vì nó nhỏ, nó bạn của đứa cháu của sư, nó nói rằng để yên bà cụ đó, để nó sẽ làm bằng cách để nó cứu bà, cho nó bật bà dậy sống lại. Bởi vì mới đem của nhà thương chấp lúc mà gần tết, mà chết khoảng chừng tháng 2 âm lịch, mà lúc tụi này về là gần tết rồi, qua mấy ngày tết rồi mà bà chết khoảng chừng tháng sau đó. Vậy mà nó nói rằng là để yên cho nó, để nó bật dậy. Mình thấy bởi từ lúc đó là sư biết nhân duyên nghiệp lực, không đừng có can thiệp vô nữa. Đó, bà nằm yên phải, bà chết ở chùa khỏe không? Tự nhiên cái thằng kia nó tới, nó nói, nó là bác sĩ, nó nói để yên, để chở bà ngoại vô trong bệnh viện đó, bệnh viện thứ nhất, bệnh viện 30 tháng 4, cái tay nghề vô trong đó thì con lo cho thế nào là cũng một vài tuần nữa ngoại cũng vậy rồi, cũng ăn uống bình thường trở lại. Nói vậy mà mình thấy cái tình hình của bà là, nhưng mà mình nói có được đâu, thấy không? Tại vì mình từ ở Mỹ mình về, còn tụi nhỏ tụi đó nó ở đó, nó săn sóc, nó biết cách, mình hiểu vậy, không dám can thiệp. Đưa vô trong đó mình thấy càng ngày nó càng chết. Một chừng hai ba hôm trước khi mà bà mất á, sư tới sư hỏi cái cô y tá đó, sư nói rằng là cái người bác sĩ đó là cũng quen với gia đình của tôi, nói vậy. Cô kia có trả lời, cô nói con với bác sĩ đó tại sao mà nói như vậy, chứ tất cả những cái xét nghiệm mà ra của bà đó là thấy là toàn negative không à, cái gì ở trong cơ thể nó mới được cũng xuống hết trơn rồi thì bà cụ sẽ chết. Thành ra khi nghe bà mất rồi, sư thiệt được rất là mừng. Trong vậy lúc đó sư đang ở ngoài, đang đi đâu đâu biết, đâu ngoài miền Trung á, nghe trong này bà mất rồi là sư phải đi về. Cho đến nỗi mà khi mà sư về đợi chờ máy bay nghĩa là cấp quá là phải đuổi về, được đuổi chưa được nằm yên đó, thì ở trong trong kia người ta nói rằng là nếu mà sư không về tới giờ đó là họ liệm mà không chờ sư nổi nữa, bởi vì cái body nó bắt đầu nó hủy hoại đó. Thì sư vừa về nghĩa là 2 giờ là liệm bà, là khoảng chừng 1:15 sư có mặt ở trong Sài Gòn mà thiệt rất là mừng. Rồi sư suy nghĩ mẹ mình chết mà mình mừng, mình chết cũng đỡ khổ đó, đúng không? Nằm đó vật vả là biết bao nhiêu năm. Thành ra cái tâm trạng của sư không biết tại sư mình tu hay là tại vì tâm sân của mình, chưa biết làm sao nữa. Thôi để người khác chết rồi mình tính sao nữa. Mà bây giờ sư suy nghĩ lúc đó là sư nói bây giờ mình còn 2 người, một là mẹ mình mà 2 là ông thầy của mình là thiền sư bên Miến Điện đó. Nếu mà 2 người này mà chết đi thì sao mà tâm sư không tính bơ? Sư đem cái chuyện đó sư nói với ông thầy của sư nói gì đây, đôi khi tôi nghĩ có 2 người, sư cũng nói cái câu chuyện cho ông nghe vậy đó. Một là ông là cái người tôi quý là tại vì thầy của tôi mà. Và 2 nữa là mẹ tôi đang còn sống ở tại Việt Nam. Mà nếu mà 2 vị mà mất đi thì sao, tôi thấy cũng bình thường, không có gì hết. Ông nói vậy tốt, có sao đâu. Ông ấy khi mà ba kia mất á, trong gia đình đã anh em đã đồng ý hết đơn rồi, không có làm công rừng, tại vì ba tôi là ban trưởng của một cái ban gì đó cung của người Tàu gì ở Giang Ngôi. Thế mà bày ra là một tuần chưa có chôn được á, hết ban đại hội này tới thăm lo người vậy, tại vì ông làm lớn quá mà. Thành ra tất cả trong nhà mà trong đó luôn cả mẹ tôi đồng ý rằng là thế mà ông chết rồi là phải làm cho thật đơn giản, đừng có cần thông báo cho ai trơn này. Thì sư nhớ không làm chẳng nói rằng là chết lúc sáng sớm khoảng chừng 5-6 giờ sáng là 3 giờ là vô hủ ngồi rồi. Nói chuyện là thiêu rồi đó, xong xuôi rồi đó. Hậu sự là xong xuôi, tất cả mọi chuyện xong xuôi hết trơn. Cho đến nỗi mà nghe là khi mà đăng lên báo nói rằng ông mất rồi là ố chẳng là ta tới, ta còn lên dễ sợ. Ta nói ông rồi. Ông nói khi mà ba tôi mất xong rồi đó, mà đưa đi mà chôn á, đưa đi mà thiêu á, không biết điểm có chôn, bên điện không có nghĩa địa. Đưa khi mà đưa đi chôn, anh em tôi đi vui vẻ, có nói gì đâu. Rồi vậy đây, thiêu xong rồi á là pro bên bến điện là không có cái chuyện mà thờ được gì đó, họ đem họ bỏ hết. Xong xuôi. Đến khi mà ban hội rồi tới là xong xuôi rồi, họ trách cứ ba tôi má tôi, rồi tất cả anh em mà thấy như vậy rồi đó. Lần tới mẹ cũng phải làm như vậy nữa, không kè ai cũng nói gì nói. Rồi cú chồng khi mà ông nói ông kể chuyện rồi rất là nhiều người Việt Nam á, người ta nói dữ lắm, người ta nói thầy không có hiếu với cha mẹ như vậy đối với phong tục đạo lý Việt Nam vậy. Rồi gì đây mà có nhiều người còn nói rằng là đó, có một cái cô người Singapore đó, cô rất thích cái cách mà làm như vậy. Hãy chết rồi thì thôi, đất nước cho nữa rồi. Đừng có bày vẽ ra. Tại vì sao mà không có làm cho trung diện? Ông nói anh em tôi đồng ý rằng là mình bày cho nhiều, nó tới nó ăn mình tốn tiền đãi nó. Mà không được lợi gì, ba mình cũng chết à. Đó thì khi mà câu chuyện mà xong xuôi rồi ra tới phiên đó, lúc đầu là bà cụ không có thích nghe. Bà cụ nghe nó bà cụ cũng sợ. Thì trong tất cả mấy đứa con trai không, đứa nào cũng đồng ý vậy, không có làm không xong. Đó thì khi bà mất rồi, thì trong số mà ông kể chuyện, ông tôi có nhớ có một cái cô người Singapore, cô rất thích cái gì tôi làm, và cô đồng ý là nếu mà ba mẹ cô mất thì cô vậy, thì đến khi mà ba cô mất, cô cũng làm giống như hệ ông thầy. Trời ơi, hàng xóm chị mấy anh em xuống lại la cô quá trời, cô phải chạy qua Myanmar, cô tu tập, cô trốn. Đó, thành ra quý vị nghe thôi, thấy không? Đừng bức trước ai trời. Mình làm cái hoàn cảnh như mặt càng đơn giản càng tốt, cho biết làm sao. Không biết ở bên Mỹ là mình chết đơn giản có được không, chứ không biết rõ. Tại vì thấy ba sư chết là không làm đơn giản được rồi. Sư cũng còn nhớ ba sư chết là không có đơn giản. Mà thật ra sư nói thiệt, ba sư với má sư chết là sư có mặt đó mà sao tâm sư cũng không xúc động. Chắc là sư thằng con bất hiếu quá. Thôi để đổi chuyện khác cho nó hoài, có gì buồn nữa. Đây có cái bài này nữa, thì cũng thích đọc chia sẻ quý vị. Tự nhiên buổi chiều ngồi ở gì đây mà nói để kiếm mà hôm nay sẽ đọc cho quý vị cái gì, cái tự nhiên nó lòi ra mấy bài này. Thưa sư, con muốn biết cách sư tu như thế nào lúc chánh niệm lúc quán người trợ. Đây là một cái câu trình xin hỏi trường sư. Giữ sư chỉ dịch lại thôi, là con muốn biết về cái sư tu, sư duy trì chánh niệm, giữ chánh niệm như thế nào trong khi mà sư buôn bán ngoài chợ. Khi buôn bán chúng ta phải giao tiếp cùng một lúc với nhiều người, bắt buộc thế nào cũng phải vội vã, vì rất nhiều việc xảy ra cùng một lúc, ưa quên trước quên sau. Lúc bây giờ thiền sư quan sát cái gì, làm sao giữ được tâm yên ổn, làm sao giữ được chánh niệm trong một cái môi trường mà phức tạp mà lộn xộn như vậy. Cái chợ mà cái chợ Việt Nam với cái chợ bên địa mà quý vị biết là tùm lum mà, chứ đâu phải chợ bên Mỹ đâu. Toàn cái bọn mà đi đấy đó là toàn cái quậy không à, không nói vậy. Ông đấy hồi xưa mà tôi chưa tu á, tôi ở trong cái chợ cái sạp, tôi bước ra một cái là có người chen tôi rồi, không nói vậy. Nó đi là nó chen rồi, nó muốn đi trước rồi, không biết đi đâu mà hối hả vậy. Mà chen rồi cuối cùng ra cũng đó uống cà phê đó, chứ đâu có làm gì đâu, cũng chung tôi trong quán uống cà phê đó thôi, để mà chen nhau cho được à. Vậy mà chen nhau mà lên mà đánh lộn nữa ngay. Cái ông nói tôi có thói quen, tôi bước ra mà thằng nào chen tôi được chen lại, tôi xô lại, tôi dòm, tôi dòm lại, rồi sau cuối cùng hai đứa cũng về cũng chạy uống cà phê thôi đó. Rồi kia rồi ông ấy tự nhiên sau này khi mà tôi tu tập rồi đó, tôi thay đổi thái độ, ngộ là mới khi mà tôi bước ra rồi, mà người nào chen tôi là tôi nhường cho người ta, tôi không có chen nữa, và tôi cảm thấy rất là vui vẻ khi làm chuyện đó. Hồi trước là cái bản ngã rất là dữ phải không?
Dạ.
Chen tao là tao chen lại à? Mày sức tao tao sức lại à? Không nói vậy, tay đôi mà dân cố gắng mà chở, mà bây giờ không. Tôi nghĩ tại sao mình ăn thua chi với người ta vậy? Người ta đôi khi ta cũng cần đi vậy, mà cuối mà có cần đi đâu đâu? Tôi có uống cà phê mà, có cái quán cà phê đó, thành ra đông người vô chen vô để uống cà phê, không nói vậy. Thành ra tự nhiên khi tu tự nhiên nó âm thầm, một cách âm thầm tự nhiên nó thay đổi cái thái độ. Đó bây giờ cái câu hỏi là trong một cái chỗ mà kêu bằng là gì đây, ung sùng như vậy, làm sao mà ông tu được đây? Cái này là một cái kinh nghiệm tu mà nhờ. Lúc đó thầy quan sát cái gì? Làm sao giữ được cái tâm của thầy mà yên ổn và chánh niệm trong cái một cái hoàn cảnh mà lộn xộn như vậy? Câu trả lời: tôi cố gắng tu tập duy trì chánh niệm bởi vì tôi không còn cái lựa chọn nào hết rồi. Nếu mà có thể đi tới tu ở ngoài thiền đường như quý vị thì tôi đã không có rồi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ là tôi không tu là tôi sẽ chết. Bởi vì tôi nhớ mà trước khi tôi là người trầm cảm mà, tôi xì ke ma túy, sử dụng thuốc phiện đủ thứ chuyện. Vì vậy tôi là một cái người không có bình thường, không có phải là như quý, không phải như quý vị đâu. Tôi ngồi thiền là tâm tôi nó phiền não suy nghĩ đủ thứ chuyện. Bởi vì tôi nhớ lúc đó là cứ mỗi ngày mà tôi thức dậy tôi đều hỏi cái câu hỏi: mình sinh ra đây để làm cái gì mà khổ như thế này? Sao mà khổ quá chịu không nổi? Bây giờ tôi hiểu rằng cái khổ này không phải là tại hoàn cảnh, mà cái tâm tôi suy nghĩ, tâm phiền não nó suy nghĩ bé xé ra sao? Tại sao mà cha mình không cho mình đi học với mấy ông anh của mình? Tại sao mình bắt mình vô trong chợ mà buôn bán như thế này? Là tại vì lúc đó cái ông anh cả của ông thầy này chết, mà ông nói trong việc trong ông dò trong nhà đó thì đứa nào cũng chịu học hành, mà chỉ có mình ông này là không có học được. Học được nhưng mà cái mà cho mà ra buôn bán là rất là lanh. Ông cha thấy mà. Thì ông nói rằng bây giờ chỉ con mình con là giúp ba được thôi, tại vì anh mày chết rồi mà bây giờ không có đứa nào mà giúp hết thì là cái điều kiện kinh tế mình nó suy sụp. Phải có một người chịu khó đứng ra làm cái chuyện đó. Vì vậy ông nói khi mà tâm tôi nó suy nghĩ tại vì sao mình bị vô trong cái chuyện thế này? Tại sao anh mình không có ở trong này? Tại sao như vậy? Đáng lẽ mình phải lên đại học, mình học như tất cả bạn bè của mình, mà tại sao mà mình cứ đi vô trong cái chợ ngồi như thế này như thế nào? Thì quý vị thấy không, những cái tư duy này đó, sau này ông nói khi mà mình hiểu rồi, mình thấy đây là những cái tư duy rất là độc ác. Chính những cái tư duy này nó làm cho cái phiền não mình nó cứ, cái tâm mình nó càng sân hận. Cũng giống như ví dụ mình nói tự nhiên để nó bay đi vô đây, bây giờ làm sao đây này, rồi sao rồi đi đâu này, rồi chắc là chết quá rồi, cái đầu nó chẳng hạn cái chuyện của kim kiểu chịu hết. Lúc bây giờ đừng suy nghĩ nữa, để yên qua thử, câu chuyện gì nó cũng xảy ra đó. Rồi ông nói khi mà tôi tu rồi tự nhiên tôi suy nghĩ 50 năm mình đã suy nghĩ rồi, 50 năm đau khổ. Đó là ông nói như vậy thôi, là tại vì 50 năm là 50 tuổi đó. Chứ còn người nhỏ nhỏ đâu có biết suy nghĩ, ham chơi không có suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà nói cho tôi vậy, 50 năm rồi, 50 năm suy nghĩ, 50 năm suy nghĩ phiền não, 50 năm đau khổ. Bây giờ không thèm suy nghĩ nữa, có chuyện gì nó tới kệ nó, hết sức thì chết thôi, không nói vậy. Hết sức là ở Nhật Bổn chơi thôi, chứ làm sao mà ngồi đó mà phiền hà. Hay vậy thôi.
À.
Hết sức là tất cả mọi người đoán thôi, chứ quá không có thì ráng chịu thôi. Xua quá, thấy không? Không có chuyện dẫn như vậy, nhưng mà thì nếu mà lúc đó mình biết suy nghĩ vậy là mình yên. Tâm mình đâu có nhảy. Tôi cố gắng duy trì chánh niệm, trả lời. Trong từng giờ, từng phút giây giữ chánh niệm liên tục. Chánh niệm bất kỳ cái gì xuất hiện qua sáu căn, tôi luôn luôn kiểm tra xem tâm mình có yên ổn hay không, hay bị chấn động. Khi mà có một câu chuyện xảy ra, tôi luôn luôn đặt cái câu hỏi tâm của tôi như thế nào, tâm tôi có yên ổn hay chấn động. Nếu mà chấn động thì cái chuyện mà có tốt bao nhiêu tôi cũng làm hết trơn. Cái top priority của tôi là cái mà ưu tiên một là giữ tâm tôi cho yên ổn cái đã. Đối với tôi có đức tin rất mạnh nên pháp thành tứ niệm xứ. Lý do là khi bắt đầu sự thực tập một cách nghiêm túc tích cực, tâm tôi rất đau khổ vì có một cái người mà vừa depression, là người trầm cảm mà vừa dính líu vào trong ma túy rồi nữa. Càng tu tập càng thấy sự đau khổ giảm bớt, và đây là động cơ chính chúng tôi phải đi tới trong pháp hành. Tôi nói tôi không có lựa chọn nào nữa đâu, tại vì từ lúc mà tu tập thì tôi bắt đầu tôi cảm thấy nhẹ dần. Là tại vì sao? Tâm tôi nó bớt suy nghĩ phiền não. Cứ mỗi lần mà tôi lại mà tôi trình pháp với hòa thượng Thọ tưởng nói rằng một cái chuyện mà mày phải làm thôi, con phải làm thôi, đó là duy trì trách nhiệm chứ đừng có thèm suy nghĩ. Vì vậy là ông ấy mới sát với cái miệng nói 50 năm rồi, suy nghĩ rồi, nhiều chuyện quá rồi, 50 năm đau khổ, không thèm suy nghĩ nữa, bây giờ duy trì trách nhiệm. Càng tu đức tin càng mạnh, muốn tiếp tục tu tập hoài, không muốn bỏ, không thấy chán nản. Trong khi buôn bán tôi trách nhiệm rất nhiều về tâm mình và học để hiểu tại sao tâm của tôi nó không yên ổn như vậy, tại sao tâm tôi đau khổ. Câu hỏi mà tôi luôn luôn đặt ra vào thời điểm ấy là tại sao tâm khổ, tại sao tâm không yên. Khi câu chuyện gì mà xảy ra trong cái tiệm của tôi không hỏi tôi là mất tiền mất bạc như thế nào, mà tại vì sao câu chuyện gì xảy ra mà làm tâm mình không yên, mình quên cái gì đây. Khi cái người đó vô mình làm cái gì mà tâm mình không yên, tâm mình chấn động như vậy. Lúc mấy tập mà tâm ưa yên, có lẽ tôi không tu tập một cách nghiêm túc như các bạn đâu. Nhưng thỉnh thoảng khi có chuyện xảy đến, cảm xúc tôi rất mạnh, tâm vô cùng chấn động. Chuyện cứ xảy ra hoài như vậy và tôi suy nghĩ phải chấm dứt tình trạng đau khổ này. Sau đó tôi tìm cách làm sao để đau khổ đừng có tái diễn nữa. Mà mình đặt cái câu hỏi này, có khi nào mà mình gặp cơn qua những chuyện đau khổ rồi mình đặt cái câu hỏi như thế này không? Cái khi là phải không? Mình lúc khi một câu chuyện gì mà xảy ra rồi đó mà mình có dịp suy nghĩ là mình suy nghĩ cho về cái phần đúng của mình không ạ? Mình khích ít khi mà mình để ý rằng là trong cái thời gian mà mình nói đúng đó, tâm bị dằn vặt đau khổ vô cùng, phải vậy không? Ví dụ như có một năm á, khi đi qua bên Myanmar, năm đó năm 2014-13 thì phải đó, thì khi sư tới nơi rồi đó thì sư thấy có một sư khác là cũng là thỉnh thoảng là sư hôm qua là ông nhờ sư đó thông dịch là có hai người tới. Cái sư lên sư hỏi thì sư nói ủa bây giờ người nào dịch, tôi dịch là ông kia dịch. Thì ông thực sự nói một câu nói thì tôi muốn mời ông quay qua dịch thử, qua thử sao mà nếu bây giờ nếu mà con sư có mặt đây sư dịch đi. Thì sư hiểu một cách theo ý của sư, cái bản ngã hiểu mà là ông không kêu mình nữa rồi, nếu mình có qua ông cũng cần người, không cần người khác. Sau này sư thấy cái tâm của sư là mình dính mắc một câu chuyện. Khi có người mà nhảy vào câu chuyện của mình là mình không ưa.
Đúng rồi.
Tại vì mình nghĩ là mình làm tốt. Bây giờ cho nó dính mắc một cái gì cũng khổ. Từ từ cái trận đó rồi là khi mà sư mà cái câu chuyện xảy ra là câu chuyện xảy ra rồi mà sư đến đi về nghỉ rồi mà trong này nó ngồi nó còn lên ông thầy nữa. Ông coi thường mình, ông tính những cái này làm cho mình không có tỉnh. Cái rồi cái khi mà sư càng tiếp tục gặp sư hỏi như vậy, cái việc trước tiên mà câu chuyện sai là mình lỗi tại mình, là mình dính mắc vào chuyện của mình. Khi mà cái câu chuyện tới đó gần như cái bản ngã của mình nó lên đó, mình mờ mắt à, đúng không? Và mình suy nghĩ toàn suy nghĩ tốt cho mình không à. Mình đã làm mấy năm rồi này mà ông không nhớ ơn mình này. Mình hy sinh mình làm câu chuyện vì Phật pháp cũng nói toàn cũng ghê gớm không? Hóa ra có cái gì đâu, có toàn bản ngã nói không. Mà trong khi mà mình suy nghĩ như vậy, mình nói đúng, càng đúng càng hay, bao nhiêu nổi điên càng nổi điên nữa.
Nó xảy ra nhiều lắm.
Dạ, mà có học được đâu. Nó xảy ra rất là nhiều, mà vấn đề là bây giờ
bao
đó.
Bao nhiêu người vậy? Bao nhiêu người như vậy?
Dạ. Bây giờ mình nghe người ta nói rồi, bây giờ cứ mỗi lần như vậy, mình rút ra bài học. Từ dạo đó là sư, bây giờ nói chuyện sư không ke cái chuyện. Sư đi qua bên đó mà cái ông sư kia ông tới, sư cũng tỉnh bờ nữa. Là bởi vì sao mình biết rồi. Mình dính vô mình sẽ đau khổ đấy. Cái câu chuyện mình làm rất là đàng hoàng, tử tế mà không có người appreciate mình nghĩ vậy.
Đúng rồi.
Thấy không? Vậy là mình phản ứng. Mà có cái gì mà appreciate.
Đúng rồi.
Mình làm cái này làm phước dưỡng phước đức của mình mà.
Đúng rồi.
Phải không? Mình làm trong đó cũng có phần lợi của mình nữa. Mình cũng học hỏi, mình đem mình chia sẻ với bà con ở bên Mỹ là ở chỗ này chỗ kia. Không có cái chi mà gọi là kêu mà mất mát ở trong này trơn mà làm dữ quá. Bởi vì cái chữ mà phiền não mà bé xé ra to là đúng rồi. Phải không? Có một chút xíu công chuyện nó xé bừng ra. Trời ơi là mình đi cùng theo nó luôn. Nhưng mà bị đi thì nó bún mình muốn té xỉu rồi, lúc đó nó chắc mắt là mới hiểu à. Bởi em nói nè, nếu như mà tôi mà bình yên như quý vị, tôi cũng theo tu đâu. Tu chi? Có chứ đâu tôi vì vậy đôi khi mình thấy mấy người mới tới đó họ nghe rồi họ bỏ đi là sao, là không có duyên, không có duyên thì có nói bao nhiêu được cũng vậy à, thấy không?
Cái này nó bị tâm khó lắm sư,
khó không?
Ta không hiểu đâu. ta thí dụ như thế nào, có phước tụng kinh, làm phước khu thi, bất tham, bất sân, bất si, ví dụ vậy.
Bố thí sao bất tham, bất sân, bất si, trời ơi, sao buồn đùng
vậy. Nếu mà nhìn vô cái tâm người ta thấy nè. Hồi đó mới đầu con tới xưa con cũng vậy luôn, thấy thôi.
Sao thấy cô cười hoài vậy?
Không, hồi nó có cái chuyện hồi mới đầu á. Hồi mới đầu á con cứ thích đâu.
Không có thích hả?
Dạ, mới đầu con không thích.
Thôi cô đừng có nói mà sẽ buồn, đau khổ.
Đâu, mới đầu con cũng lờ lờ, con không có ấy đâu.
Không thiết tha lắm, không có thiết tha lắm.
Dạ, dạ, không có thiết tha, với lại không có thấy hợp gì hết á. Mà tại nể ra rít thôi. Để ra rít nó kêu con đi, làm ra con mới đi, đi thôi. Rồi từ từ nó bắt đầu nó thấm, rồi con thấy.
Cái này phải đợi đợi thời gian nó thấm hả?
Dạ, thời gian nó thấm thì con thấy
cũng có lý à?
The best. Hơn
nào
đó
bây
giờ con nghe
vậy nè.
Dạ.
Vô Phật sư, sư cũng biết sao nó khen sư, mà thật ra là chịu con thầy không, sư có gì trong này đâu.
Con không có khen sư mà con khen cái phương pháp. Phương pháp dạy
đã cướp hoàn, đã cướp hoàn,
không có đưa ai lên đó mà cũng không có đưa ai xuống, cướp hoàn. Nhưng mà con nghĩ cái đề quê, cái phương pháp dạy về tâm nó
nhưng mà tại sao mà gọi là khó hiểu tâm của mình, mà sao khó hiểu ta? Tôi thấy đâu có gì đâu mà khó hiểu.
Ví dụ như nó,
tại vì nó abstract quá, nó tưởng tượng quá, người ta muốn cụ thể không mà sư.
Hai cái điều đi vô trong chiều sâu rồi.
Mình không muốn thấy điều xấu
mà. À, điều xấu, điều xấu.
Tại vì sư thấy không, khi mà sư nhìn lại tâm thật kỹ á, toàn tâm nghĩ tầm bậy tầm bạ. Không ai muốn chấp nhận điều.
Thành ra đâu có cái người nào gọi là người đẹp đâu hả?
Đẹp người đẹp ngoài nhưng mà. Thì có, mà ở trong thì chưa biết. À. Em phải coi lại.
Chưa biết hả?
Chỉ có người đó mới biết thôi.
Chưa thấy hả? Người ngoài nhìn thấy không?
Như vậy thì
sông hai cũng thấy chút xíu cái tâm mà chứ.
Nhưng mà không chính xác bằng chính mình thấy.
Đúng rồi, mình phải, bởi vì con nói
khi mình tu tập là mình thấy mình đó, mình thấy mình mới thấy mình mới gọi là cái bằng mình cái một cái chữ gì ta, mình thấy là mình mới thổn thức á. Không ngờ mà nó xấu tệ hại như vậy. Đúng là cái thằng khốn nạn. Mình phức sợ vậy. Nó nói nhiều cái mà mình không ngờ con người tu mà nó yên suy nghĩ như vậy nghe. Đó. Nghĩ trong chương tập 7, tập 3 không à. Tức cái ngày hôm qua như cô chị ấy, cô chị tới nè. Cô
Kim Chi
tới tự nhiên suy nghĩ tức cái cục chi của bà sao bà không cho mình ta.
Thì con cũng nhớ như ghê sao ngày hôm qua sư hỏi cục chi kỳ quá.
Mới vậy.
Con hứa là con trả mất rồi.
Nhưng mà bây giờ sư để được một cái nữa. Thôi kệ đó. Cái tâm mình tâm tham thì nó vậy thôi chứ biết sao vậy. Nó thấy người ta nó bọc miệng ra nó nói à. Đó là mới cục chi thôi, mà còn cái chuyện gì, cái chuyện độc địa nữa ha, mình đâu có biết cái gì nữa nè. Không biết cái gì nó xảy ra nữa. Và nếu mà nó thấy hòa thì mình tự nhiên mình chấp nhận đây là phiền não rồi. Mà mình phải bực bội với nó là mình có cái ta đâu á. Mình là ông sư, mình là vậy cái nọ, ai về trước phụ chúng mình hỏi đi cục chi rồi vậy đó. Đem cái ăn cái uống mình ra rồi coi và đê tiện rồi vậy đó. Toàn suy nghĩ kiểu đó không à. Mà cái việc, mà cái tâm tham ăn nó vẫn nằm trong ngày hoài, nó vẫn vui vẻ như thường. Nó càng ngày nó càng bọc nữa, nó đâu có thay đổi chút nào đâu.
Thưa còn xin lỗi nữa, nó xin lỗi cô chi nha. Mỗi lần tôi thấy cô, tôi nhớ cục chi, rồi cô chưa đưa tôi, mọi người còn xin lỗi nữa.
À, quý vị nghe tiếng nghe chị giả kìa,
ác đấy. Nhưng mà con thấy năm cái ngũ dục hình như tham ăn nó mạnh nhất á.
Dạ,
miếng ăn á, miếng ăn nó mạnh nhất cả thầy.
Trời ơi, có nhiều người cái người tham dục của chưa biết đó. Ghê lắm. Ông thầy thằng sư ông nói có nhiều người mà vô trình pháp tôi nói trời ơi, cái tâm dục, tâm ái dục nó quá rỗ đó. Đó là tại vì cái tham ăn nó dễ thấy. Còn cái dục người ta sợ, người ta che. Cái thật ra nó cũng một thứ ở trong này, không phải cái chơi đâu.
Ý sư nói một thứ có nghĩa là nó cũng là cái dục
thôi. Là cái dục thôi. Mình tham dục, hoặc giả là mình tham ăn, hoặc giả là mình tham bất cứ cái thứ gì là ta tham không?
Thì có thể năm thứ để tham.
Nhưng mà gì đây, hãy đụng vô cái đào là cũng thấy cũng khổ hết trơn.
Tham tiền, tham danh, tham sắc, rồi tham ăn, rồi tham ngủ.
Thì tham ăn là tại vì sao vô thử vô phạt á, ăn nhiều là ăn hư ăn, người ta cũng đâu có nói gì đâu, mình tham dục người ta ghét à, thấy không? Cha già dê rồi vậy, thấy không, cái tùng lưng tà la, cho mà tham ăn đâu ai nói gì, thấy không?
Có nói sao cũng có nói thì
có không?
Chắc là đây ai cũng nói cũng thao ăn.
Có không?
Chắc vậy ai cũng nghĩ cũng thao ăn.
À với vậy, thành ra mà mình thấy như thế này này gì đây? Cái ăn không để đổi là thôi lên đấy, người ta. Một ông sư mà tham ăn khác, một ông sư mà tham dục khác à?
Đúng rồi, tham dục thì ghê.
Tùy theo cái tiêu chuẩn và luân lý của cái xã hội mà đứng về công việc với nghề nghiệp, hoặc là tham thì giống nhau hết trơn, không có cái nào mà cái nào mà kêu mình đẹp hơn cái nào đâu.
Nhưng mà tham ăn khó control quá.
Chứ làm sao mà cô control đây? Mà cô thấy không, một ngày mà cô tiếp xúc với nó bao nhiêu lần? Bây giờ đó, ví dụ như ông chồng cô, chắc là ông ngồi sau đó, một ngày mà cô nghĩ tới ông mấy lần, mà cô nghĩ tới cái chuyện ăn uống mấy lần. Cũng giống như người hút thuốc á, họ nói hút thuốc sao mà khó bỏ, qua bỏ vợ được thuốc bực. Thì ông thư nói đúng rồi, một ngày anh hút mấy điếu, và ít nhất chục điếu thì một điếu thì trong phút này thấy ít nhất là luôn rồi, phải có một chút, có là chịu nổi nữa nè. Còn bà xã anh tới tuổi nào đó anh cũng tầm dòm nó, đừng có nói chuyện thương. Thấy không, tâm lý mà. Đó, bây giờ mình ở đây, ví dụ hai người này bây giờ được tới lớn tuổi rồi, làm sao mà có chuyện cô với ông xã cô chẳng hạn, thấy không? Đâu có như hồi xưa nữa đâu. Sống bây giờ sống tình già là sống thì sống vậy thôi à. Thì đó, tâm lý chung chung là ai cũng vậy à. Em gái thì cũng nói, trời ơi, cái thằng cha nội chồng tôi nó chịu đi làm ngồi giống hai khi già dòm nhau. Nói cái độ gì luôn. Nói là mong cho ông chồng đi làm nha, khỏe. Còn về nhà là hai khi già dòm nhau là cứ gây lộn hoài. Có vậy không sư cũng biết, đó mà tàn cái ý gì vậy, thương hoài ngàn năm mà. Rồi tiếp tục đây, tôi lát tôi cũng nói tầm bậy nữa luôn.
Bên hai ngày chót hả?
Bên
hai ngày chót.
Ủa, đúng rồi, phải rồi. Vì vậy trong tâm tôi nó có hỏi chuyện gì xảy ra phải chấm dứt tình trạng đau khổ này, khi một câu chuyện xảy ra mà tâm tôi không có xử lý được, trời ơi, gây không biết bao nhiêu cái phiền não. Và cái nhiều nhất là chấn động tâm của tôi, tâm quá chấn động rồi. Thôi phải chấm dứt cái tình trạng đau khổ này, sau đó tôi tìm cách làm sao để đau khổ đừng có tái diễn nữa. Thưa thiền sư, có những phút giây trong sự thực tập thầy thấy tâm yên ổn, vì vậy cho nên ông trân quý nó và không muốn tâm quá chấn động phải không? Nghĩa là ông thấy tâm ông chấn động làm cho ông khổ là tại vì ông tu tập, ông thấy có những lúc tâm yên, có phải như vậy không? Vâng, có lần tôi kinh nghiệm trạng thái tâm yên ổn, đau khổ mất, dù phút giây này rất ngắn ngủi cũng làm cho đức tin của tôi nơi sự tu tập dũng mạnh thêm. Lúc bây giờ là ông tả mà sư còn nhớ, ông nói tôi là giống như con chuột á, nó nhốt vào trong cái bẫy đó, rồi mình tìm cách mình ra, mà mình cắn cái chỗ nào cũng được, mà tự nhiên mình có một cái chỗ mình cắn cái tự nhiên làm như nó mềm, nó lủng. Lúc bây giờ là con chuột nó sẽ cắn cái chỗ đó đến chừng nào mà chưa ra được thôi, thì lúc đó là tôi là vậy đó. Tôi đau khổ là vì chị cai ma túy này. Tôi đau khổ là vì tôi trầm cảm vì chuyện gia đình của tôi này. Tôi đau khổ là bởi vì tôi thấy không ai hiểu tôi, rất là nhiều chuyện nó dồn dập như vậy. Bây giờ trong cái sự tu tập mình thấy tâm bắt đầu nó yên xuống. Nhờ vậy mà tôi bắt đầu hiểu, thế là tôi trân quý, tôi giá trị thì cũng giống như con chuột. Nó cắn, nó đèn cái đường thoát ra này. Còn xung quanh tôi là bạn tôi là toàn một chết, hai lần ở tù, ba lần điên không. Thưa sư đặt câu hỏi tại sao tâm khổ, tâm không yên, làm sao biết câu trả lời là trí tuệ hay tâm si nói này? Khi mà ngày sư nói rằng là đó, sư đặt cái câu hỏi là tại sao mình sinh ra mình làm chi mà khổ như thế này? Tại sao tâm mình nó không yên này? Khi mà hỏi biết làm sao, khi mà hỏi như vậy thì sẽ có câu trả lời, rồi làm sao biết câu trả lời đúng hay sai này? Bởi vì khi mình hỏi tâm thì tâm nó sẽ trả lời. Không, tôi đặt câu hỏi không phải để có câu trả lời, mà tôi đặt câu hỏi để mục đích chánh niệm nhiều hơn. Mà đây là cái cách mà thầy tôi nói, cái mục đích của cái người hành giả mà đặt cái câu hỏi đó để mà tu tập đó, nó khác với câu hỏi để mình thỏa mãn cái tri thức của mình. Đặt câu hỏi để hỏi tại sao mà cái tự nhiên mình đang tu tập như vậy tới đây nó khựng lại này, tại sao như vậy. Mà đặt câu hỏi không phải là kiếm câu trả lời, đặt câu hỏi để mình tiếp tục mình duy trì chánh niệm, mình quan sát. Và mất rất nhiều thời giờ để học, thời gian để học một điều gì, và điều đó tôi thấy học hỏi mà để câu trả lời thì có thể đúng sai, mà còn học hỏi để mà tiếp tục mà tu tập để mà kiếm ra được câu trả lời thì cái này trời ơi mất nhiều thời gian quá. Vì vậy người ta rất thích tư duy trong vấn đề tu tập, ta không thích tập, đó, sư qua bên Houston thì gặp cái ông đó, trời, ông ngồi thiền là bắt đầu suy nghĩ, đủ thứ chuyện, suy nghĩ về cái sự tu tập á. Mà có đúng không?
Dạ
đúng. À, đem toàn cái chuyện gì mình học trong kinh điển đem ra. Khi giao tiếp với những người sống xung quanh tôi như thân bằng quyến thuộc bạn bè, những người cùng làm việc với mình phải hiểu cách giao tiếp. Cái gì nên nói, cái gì mình nói, cái gì không nên thì không nói. Nói hay làm đây, đó là phần gọi là giới. Tránh né giữ im lặng trong khi chuyện cần nói hay cần làm là không được. Nếu phần giới không tròn đủ thì phần kế tiếp là định sẽ không có. Tâm luôn luôn chấn động, như vậy giao tiếp với những người sống chung quanh mình là điều rất quan trọng, giúp tâm yên ổn và trí tuệ có dịp phát sanh. Không khéo léo trong vấn đề giao tiếp, tâm khó giữ được sự an ổn, và vì vậy không có định và trí tuệ cũng không sanh lên. Ông thầy sư nào ông nói là tôi suy ra được cái chuyện đó, là trong khi mà mình giao tiếp với những người xung quanh này thì mình phải làm cái sao mà cho khéo đó, nhưng mà mình không có trí tuệ là sao mình khéo được đây. Thành ra đây là cái vòng luẩn quẩn. Đó, mình thấy mình đi tu tập mình cố gắng rất nhiều mà về nhà mình cũng chưa xử lý được những cái chuyện phiền não, mình cũng phản ứng tầm bậy tầm bạ, thì là cái attitude mà đúng mình là chấp nhận nó đi rồi tiếp tục tu tập nữa. Đặt câu hỏi tại vì sao gì đây mà mình khổ như thế này. Tới ngày này thì nhớ có cái cô giỏi lắm, mà cái cô này là nói thiệt ra là cộng sản, nếu mình nói là vậy đó. Thì là tại vì sao, là tại vì cô sinh đẻ trong gia đình mà cán bộ không à, rồi cô đi qua khoa học bên Nga đó, cô nói rõ ràng mà chứ đâu có phải là cô sợ cái gì đâu. Con qua học bên Nga, con gặp ông chồng con ở bên Nga, hai người cùng học với nó, cùng ra đường với nó, cùng đi về làm công chuyện, có con có đồ đàng hoàng tử tế. Mà bây giờ cô nói cái đời sống gia đình của cô như là cái nồi cơm heo. Điều đó có nghĩa là không phải là tại vì mình sinh trưởng trong một cái gia đình mà giàu có, rồi mình có tiền, có mình được cơ hội mình đi học đi hành người tốt. Ông tới ông học, cô gặp thầy sư, cô nói thưa sư, tại vì sao cuộc đời con nó sóng gió như vậy, có phải là tại con thiếu trách nhiệm, con thiếu tu không? Sư nói đúng rồi, mà thiếu tu trong cái này là tại vì sao, là cô kể câu chuyện, cô nói là gia đình cô có cô sinh con sinh được hai thằng con trai, rồi khi mà cơm không lành canh không ngọt á, thì hai chồng vợ chồng quyết định là bây giờ mỗi người giữ một đứa, thì ông giữ thằng lớn, bà giữ thằng nhỏ. Đấy. Thì cô nói là đối với thằng nhỏ thì cô không thành vấn đề đó rồi. Đó mà từ lúc mà hai vợ chồng mà xa nhau rồi đó, thì không biết có cơ hội nào biết người ta giới thiệu đi qua Myanmar để mà đi tham quan không? Tự nhiên cô hướng về vấn đề tu niệm, cô không muốn trở về cái đời sống gia đình nữa. Cô thấy vẫn còn gọi là mặc dù ở cái tuổi 40 nhưng mà thấy vẫn còn sạc sáo lắm, không có chơi đâu. Rồi hỏi thầy sư tại sao cuộc sống của con mình nó lên xuống như vậy, thì thầy sư cũng hỏi cái câu chuyện của cô, thì cô nói khi mà chia nhau rồi thì mỗi người trách nhiệm một đứa, thì lúc bây giờ ông chồng con mới là đi lấy bà khác, không phải lấy bà khác nhưng mà liên hệ với người này người khác, thì không biết cái câu chuyện xảy ra, thì con nó đi học ở bên Trung Quốc á, nó email cho con, nó nói là má à, con mẹ à, con không học nữa đâu. Hỏi tại sao vậy, nói bố nói là bây giờ bố cái tình hình kinh tế của bố xuống dữ lắm. Vì nói vậy thôi mà con suy nghĩ là nếu mà con tiếp tục con học nữa thì sẽ trở thành một gánh nặng cho ba con, vì vậy con sẽ quyết định không học. Thì cô tức mình kia, cô nói vậy. Cô đang tu ở bên Myanmar, cô nói phải chuyến rồi về, phải dằn mặt cái thằng chồng ấy. Tôi biết là nó có tiền nhiều lắm mà nó nói vậy. Mỗi người trách nhiệm lo cho một đứa con, mà thằng nhỏ của tôi trách nhiệm còn nhiều nữa là bị nó học chưa có xong, còn cái thằng lớn nó gần xong rồi mà mắc mới cái gì mà còn có một hai năm nữa mà nói với con người ta như vậy thì cô phiền hà chứ. Cô tính bay về bên Hà Nội để cô giải quyết, nhưng mà rồi cuối cùng cô đổi ý, cô cũng không về. Cái cô thành thiền, cô hành thiền, cô nói trong cô nó calm down xuống, thì cô mới viết một cái email cho cái đứa con của cô Trung Quốc. Cô nói rằng là đúng ra là khi mà bố mẹ mà quyết định mà chia tay á, mới là bỏ nhau ly thân á, thì mỗi người có trách nhiệm, tức là con có là cái phần trách nhiệm của bố con chứ không phải của mẹ nữa. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà bố con nói rằng là bố con lo không được thì mẹ lo, con đừng yên tâm, con đừng có bỏ học, con tiếp tục học đi. Nếu mà ba mày mà không lo được tiền cho mày học thì mẹ sẽ lo. Đó thì cô hy sinh mà. Nhưng mà thưa sư, giải quyết vấn đề xong rồi, mỗi lần suy nghĩ tới là con vẫn còn đau khổ trong lòng. Thì sư hỏi tại sao đau khổ? Tại vì sao? Tại vì bây giờ vẫn còn email cho thằng con và nói như vậy, mặc giải quyết yên rồi, mong thằng con nó sẽ trả lời là yes, con sẽ nghe lời mẹ con, sao phải còn ba con cõng trang nữa, cũng là trung tâm con không muốn vậy nha.
Không quan tâm
à, cái bây giờ ra thôi vậy là mẹ nói vậy là con yên tâm cho con sẽ tiếp tục học, cũng mong đợi thằng con, thằng con làm thật không nói, vì vậy cô cứ ngồi cứ chờ cái email của thằng nhỏ mà. Ông thường xuyên nói mình là làm mẹ, mình giải quyết cái vấn đề như vậy là tốt đẹp rồi, thấy không? Cha nó lo không được thì mình lo, có vậy thôi. Thì con chung mà, chứ đâu phải con riêng của ai đâu. Thì cô đã làm như vậy là đúng bổn phận của cô rồi, thì cô hãy vui vẻ, cô chờ đợi, đừng cần chờ đợi nữa. Nó say yes thì yes, mà không thấy đâu thôi. Vậy mà không, cái tâm dính mắt à, nó có gì ra cái một cái trường hợp cái tâm dính mắt, dính mắt con cái. Nó là con của mình, đã chia nhau rồi mà bây giờ sao mà còn làm như vậy nữa. Nó đang học tốt được cái chuyện đó. Đây là những cái tư duy rất là đúng. Không có cái tư duy là sao mà càng tư duy thì cái tâm nó càng phiền não. Vì vậy sóng gió trong cuộc đời là tại vì tại mình nhiều chứ không phải tại ta, thấy không? Bây giờ cho dù ông chồng mình có lỗi bao nhiêu chăng nữa, có vậy không? Cho dù ông đã thất hứa, ông có thiếu trách nhiệm, đó là cái chuyện của ông thôi. Và mình là người làm mẹ, mình có bổn phận, mình lo lắng, mình giúp đỡ cho con mình rồi, thì là được hay không được thì cái là cái chuyện của nó. Mình đâu có muốn hết được đâu. Vì vậy một cái câu mà cô này cô nói, từ con học từ cái kinh nghiệm này ra, không phải mình muốn mà được. Mình muốn rồi mình sẽ làm cái sức mình rồi, được hay không được là nhân duyên. Để Hương nói đúng quá. Cô ráng cô hiểu như vậy thì cô bất khổ. Cái còn bây giờ tôi đâu có hiểu giùm cô được đâu. Thật ra quý vị thấy không, người ta là chỉ nói mà thôi, còn khổ hay không là do mình à. Mình không tu tập là mình khổ à, đơn giản vậy thôi. Vì vậy suy nhớ là có một năm, có một cách đây khoảng chừng một năm, có một cái chú đó ở bên Canada đó quý vị. Chú qua bên chú mà chú qua mà. Người chỉ có chú là ở bên Florida đó. Tự nhiên có một bữa cái bà nó xuống tới gặp sư, có một người Phật tử giới thiệu nói rằng là, bà nói rằng thưa sư, con có một cái vấn đề rất là đau khổ, cô muốn nhờ sư giúp giùm. Sư lại chuyển câu chuyện của cổ, không phải chuyện của cổ mà chuyện của em cổ. Em cô là có một cái gia đình, có vợ và ở bên Canada mà có thêm hai ba đứa con, một cái, một trai gì sư được rõ, mà có con trong này. Mà bây giờ cái thằng nó lấy nước cứ đồ muốn chết à, nó depressed dữ quá. Tại vì sao vợ nó vậy, vợ nó kia, vợ nó nọ, mà cô này thì là cô khi có thương gì em dâu đâu. Thành ra nói toàn cái lỗi của em dâu không. Đó mà thằng em con nó có nói là cái đứa bất lực được cái nọ, nó để cho vợ nó ăn hiếp. Bây giờ nó trở thành giống như là gì đây, gia đình của nó là con vợ, con em dâu của con nó nói không biết cái sao, mà bây giờ mấy đứa con gái nó cũng theo mẹ nó luôn. Thành ra coi ba nó giống là cái người mà ở ngoài đó. Thì là anh này là đã buồn phiền rồi mà cảm thấy cô đơn nữa, rồi chết hoài. Cái sư nói một cái người mà trầm cảm là cái người đó suy nghĩ rất là tiêu cực về vấn đề. Nếu như mà muốn giải quyết là cái người đó phải tự hiểu ra cái vấn đề của mình rồi tự giải quyết. Sư là chỉ giúp vậy thôi, thành thiền chỉ giúp cái tâm mình yên xuống, rồi nhắc nhở, rồi quý vị tự giải quyết lấy. Thì lúc mà đưa qua rồi đó, sư không có ở bên đất của sư, là sư chỉ tới cái thần thiền cũng ở Florida, sư đang sinh hoạt ở đó, tới ở đó tới trước cái ngày khóa thiền, ở với sư trong khóa thiền, rồi ở thêm một vài ngày sau, là sư tính ra cũng chỉ mình mấy chục ngày rồi đó, là bà chị thích lắm, nghĩ rằng trước này về các em mình đã yên. Vừa mới đây sư nhận được một cái cú điện thoại, nói em con bây giờ muốn đi lại nữa. Thì làm sao đây, một cái người mà bị trầm cảm là cái người nó suy nghĩ rất là tiêu cực,
thất vọng quá,
bất đủ thứ chuyện là tiêu cực không à. Rồi làm sao là ai mà giải quyết chưa? Thì khi mà mình vướng vào trong đó rồi là mình phải ra, chứ còn không có ai giúp mình được cái trơn, người ta chỉ nói thôi. Bởi vì suy nghĩ là mình phải ráng mình tu tập để mình đừng có vướng vào những cái chuyện gì này. Bởi vì khi mà mình dính vào đó rồi là thua, mình không có ai giúp mình được. Chắc là tới chắc mấy sư tụng kinh cầu an nó yên, không biết có yên nổi không.
Sai
giờ rồi. Thấy không? Thưa sư nói rằng là trong khi mình sống mình phải biết khéo léo mình giao tiếp với những người xung quanh. Nhưng mà khi mình tu mình chưa có trí tuệ, làm sao mình biết cái gì nói để làm này? Nói trong này nói là cái gì giữ im lặng, không khi chuyện gì cần nên nói, chứ không phải là cứ giữ im lặng hoài, mà nói thì cẩn thận, không thôi gây phiền não. Vậy thì giao tiếp với những người sống xung quanh là điều rất quan trọng, giúp tâm mình yên ổn và trí tuệ có gì phát sinh. Nhưng mà mình tu, mình mới tu, mình đã có trí tuệ đâu. Nhưng lúc đầu chưa có trí tuệ nên làm sao biết cái gì nên nói, nên làm đây, nên tránh đây. Trả lời, vì vậy phải duy trì trách nhiệm và mỗi lần giao tiếp đau khổ tới, học cái bài học. Tại sao tới, tại sao bài học, tại sao mình đau khổ. Từ từ tâm trở nên thuần thục và biết cách nói thế nào cho hợp lý khi giao tiếp với những người xung quanh. Bây giờ mình phải trả cái giá. Không ai vậy, tôi cũng phải trả cái giá thôi. Quý vị cũng phải vậy à. Biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình cháy dũa, mình đau khổ. Tại sao này? Tại mình thiếu cái gì này? Ví dụ như cái cô mà trong cái câu chuyện mình nói là cái tâm của cô mong đợi. Ví dụ của người khác là mình tỉnh lắm, mình nói rất là giỏi. Còn tới tiếp của mình là nó quậy như nồi cắm heo, mình không biết ở đâu mà ra. Tôi chắc cũng phải ngừng lại đây nói hoài, cái gì cái mặt mày người nào mình có xúc xa xúc xỉ không? Quý vị muốn hỏi gì quý vị? Dạ, mời cô Kim. Hỏi đi thưa ngay mà.
Trong đầu mình có nhiều sự suy nghĩ quá, thì khi mà mình muốn nó suy nghĩ nó đừng có nhảy qua đầu này nhảy qua đầu kia, thì mình phải trở về hơi thở. Nhưng mà trở về hơi thở rồi á, thì giữ được hơi thở thì sau đó thì nó lại nhảy tùm lum hết. Rồi cứ phải trở về hơi thở thì con thấy cái trở tới trở luôn rồi.
Tại vì cái này là mấy cái kỹ thuật tập thôi.
Yeah.
Tức là mỗi lần mà mình thấy hơi thở, mình thấy tâm mình suy nghĩ là mình trở lại hơi thở. Nhưng mà đồng thời mình phải nhắc nhở mình, đây là một hiện tượng tự nhiên. Cái này là mình không có, cái attitude mình không có. Do đó mình kéo nó về đó, cũng giống cái thằng con nít á. Nó phá mình lại, mình la, mình hét, mình làm mọi cách để cho nó đừng phá rồi. Rồi nó không hiểu gì hết. Mình cũng chẳng giải thích gì trơn, rồi mình sai lưng là nó phá nữa. Thì cái tâm mình
thấy,
như vậy.
Mình cũng thấy cái tư tưởng mình chạy như vậy để sự. Nhưng mà mình...
Thì đó là cái chuyện tự nhiên thôi. Thì chắc bây giờ biết làm sao. Cô duy trì danh nghĩa mà cô nhắc nhở cô rằng là đây là một hiện tượng tự nhiên, có vậy thôi.
Nhưng mà nó cứ thấy hết cái niệm này cái tới niệm kia hoài à.
Thì có thấy là càng tốt chứ có sao đâu. Nhưng mà cô không muốn thấy. Cái là cô muốn yên.
Dạ, nó cứ chạy. Niệm này cái gì đâu, năm sự năm xưa cái gì cái tự nhiên bắt qua bắt lại. Quá trời quá đất luôn, nó kỳ vậy sao.
Sao kỳ đâu. Nó tự nhiên của nó sao kỳ nữa. Trời sao mà trời ba hồi mưa ba hồi nắng, nó kỳ quá vậy đó.
Thì nó cứ vậy cho bạn, nó không yên.
Với là gì đây, cô Kim để ý là trong cái sự mà sinh hoạt hàng ngày của mình ít tu tập lắm. Mình chỉ lâu lâu buổi tối mình ngồi 1 giờ 2 giờ rồi vậy thôi, có thì mình đi gì chứ không. Hàng ngày là mình ít khi mình kiểm tra
cái tâm của mình. Có, hàng ngày con đi làm là con cũng biết đó.
Biết vậy. Thì sao bây giờ làm sao mà đổ cho ai đây?
Một mình con biết hết á. Con giữ vậy sợ lắm, giữ cái tâm lắm. Tại vì con nói không giữ để lúc mà chết là đi bị bạ lang thang lắm nghe mày. Mày ngủ là mày đã ngu rồi đó. Ngủ là thấy ngu rồi đó, quá ngu luôn rồi đó. Mà chết cái nữa là nó còn ngu hơn nữa. Mà nó không sợ lắm.
Nhưng mà nó không giải quyết là tại vì sao? Tại vì mình không có cái trí tuệ để mình hiểu một cách rốt ráo. Đây là cái hiện tượng tự nhiên mà. Nên mình chỉ muốn giảng à. Mình thăm dọa
vậy
mình.
Cứ vậy hoài, cứ vậy hoài.
Thì bây giờ cô phải để thêm thời giờ cô tu tập nữa chứ. Cô để ý vậy thì đâu có đủ đâu. Ví dụ như mỗi lần nó xảy ra cô ghi nhận cô biết. Và cô cũng để ý nữa tại vì sao những cái tư tưởng này nó khởi sanh ngoài. Mà cái đó là mình phải chánh niệm để mình thấy à. Tại vì trong này đôi khi những cái tư tưởng này mình rất thích nghĩ nữa. Nó rất là hấp dẫn.
Con không có thấy con thích đâu mà nó cứ này nọ kia hoài. Chứ con không có thấy thích cái gì hết.
Thì bây giờ mà con thích thì cũng đừng ghét. Phải mưa. Mà cũng phải mình cô đâu, sư gặp rất nhiều người như vậy đó. Cứ nói là tâm con suy nghĩ hoài, cứ suy nghĩ hoài. Bản chất của nó là suy nghĩ mà. con nít sao mà phá hoài, con nít mà phá hoài, con nít mà lại đây cứ phá hoài. Nó nhỏ thì nó phá, nó có biết gì đâu. Nó làm chất tự nhiên của nó không? Thật là khó hiểu cho mấy cha. Mình không hiểu được thì tự nhiên nó cứ vận hành. Cũng giống như cái người mà người em của cái cô kia mà chưa nói, cô nói, chưa nói con phải nhớ một điều á, tại vì con suy nghĩ một suy nghĩ bất thiện không à. Do đó nó mới để cái tình trạng trầm cảm. Bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ tới gia đình đó, thì để yên cho nó đi, cho kệ nó, vợ nó muốn làm gì làm, còn mà con thấy không hợp thì con gì đây, con chia tay. Nó còn mấy đứa con làm sao, thì tới một lúc mình phải chia tay cho mình khổ quá, mình chịu có nổi đâu, mình ở đó mình càng khổ thêm nữa.
Con có nghĩ bây giờ mấy cái gia đình đó là chồng con gì hết, không có nghĩ gì hết á, nhưng mà những cái ý tưởng
không, thì bây giờ sư nói như vậy thì cô thấy bây giờ giải quyết, cô giải giúp sư, giúp sư giải quyết cái chuyện của chú kia rồi, thấy không? Thì cô cũng vậy, cô phải giải quyết chuyện của cô à, chứ không có cách nào khác hơn. Thế cứ suy nghĩ hoài, xuyên qua hoài thì nó đưa tới cái tình trạng đó, chấp nhận nó mỗi lần nó tới mình duy trì chánh niệm, mình biết nó suy nghĩ bổn phận của nó là suy nghĩ bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, chứ không có ai còn lên ai được cái trơn, làm sao này? Và cái này là mình phải tu tập để mình tự hiểu lấy, người ta chỉ nói cho mình cái nguyên tắc thôi, trong có nào cái sao mà đi khác hơn được. Thì cũng giống như sư khuyên cái chú kia vậy đó, con đừng có suy nghĩ bất thiện nữa, nhưng cái này là tà tư duy, là làm cho con rất là trầm cảm này. Nếu mà câu chuyện gì xảy ra trong gia đình của mình mà nếu mà giải quyết không được thì mình quyết định đi. Bây giờ câu chuyện là sao, vợ con nó vậy cái nọ, thì bây giờ vợ con được thì tới vì con chia tay, mà con chia tay thì con thương mấy đứa con không biết làm sao, mà nếu con ở lại thì con càng khổ nữa, thì con muốn điên muốn khùng đấy, đưa con lửa à, thế làm sao đấy, ngã nào mình cũng nắm hết trơn. Ngã nào mình con mình cũng thương, mà vợ mình cũng muốn giữ, mà ở đó mình vẫn đau khổ như thường, thì ai giúp mình đây? Thưa sư, con muốn biết chi tiết cách chánh niệm trong giao tiếp, làm sao không để bị cuốn theo câu chuyện của một cái người đối phương khi họ tới họ tiếp xúc với mình. Khi họ tới họ tiếp xúc với mình, họ đem cái chuyện của họ ra. Ví dụ như buôn bán làm ăn, họ nói chuyện này chuyện kia, mình sẽ bị cuốn theo đó. Trả lời, nếu tâm bị cuốn theo câu chuyện của người nói rồi mình rồi phản ứng, đó là điều khó tránh khỏi lúc đầu. Bây giờ hãy quan sát tâm phản ứng hoài, phản ứng rất nhiều lần như vậy, tâm mới bắt đầu học. Muốn thành công trong sự thực tập, hành giả phải căng qua những khó khăn, bây giờ mới rút tỉa được bài học. Ông cũng nói đâu có dễ đâu, tôi cũng phản ứng chứ quý vị vậy, vì tâm tôi cũng phiền não với quý vị mà, có khác gì đâu. Nhưng cứ mỗi lần mà tôi phản ứng như vậy, tôi rút ra được bài học, lần sau phải cẩn thận, lần sau không làm nữa đó. Nhưng mà mình thấy cái intensity của nó càng lúc nó càng giảm bớt, rồi bây giờ mình cẩn thận rồi, có vậy thôi,
cường độ giảm dần,
nó từ từ nó phải giảm mà tại mình phải rút cái bài học.
The next time mà cường độ giảm dần,
cơ hội rồi.
Không giảm nữa thì mình cũng phải chịu thôi, chẳng biết làm sao, phải không? Nhưng mà bây giờ đây là cái điểm mà mình vừa la là nó khổ này, cho mình đâu có ngồi đó để mình cầm lên người khác đâu, mình không thấy khổ, mình thấy lỗi của người khác không. Đấy, cha nó vậy, cha nó kia nọ, thấy không, chứ phải tôi đâu, thì cái đó là mình không thay đổi gì được hết trơn. Còn bây giờ mình thêm, mình càng chỉ ra ngoài bao nhiêu là mình càng khổ bấy nhiêu. Thôi đừng chỉ nữa, cô đấy, đừng dậy nữa. Tôi muốn biết là sư có căm ghét người nào thầm tệ không? Dạ thưa sư, con không thương, không yêu mến tất cả mọi người, nhưng mà ghét cay gắt đắng thì không. Thì vậy thì tốt, trả lời như vậy thì tốt. Lúc còn cư sĩ, sắp cạo đầu đắp y để thành một vị sư, tâm tôi không giận người nào cả, vì tôi hiểu rằng sân hận không cần thiết, hiểu được vậy tâm tôi vô cùng yên ổn. Nhưng mà trời ơi, tôi mất biết bao nhiêu thì giờ tôi mới hiểu được vậy. Tôi muốn biết sư có căm ghét người nào không trong cuộc đời của sư. Dạ thưa sư, con không thương yêu hết tất cả mọi người, nhưng mà nói căm ghét người ta thì có lẽ là không. Vậy thì rất là tốt, bởi vì khi lúc mà sắp sửa xuất gia cạo độ đi tu, tôi tâm tôi cũng không giận một người nào cả, vì tôi hiểu rằng sự sân hận không cần thiết, nó chỉ làm cho mình đau khổ thôi. Hiểu vậy thôi, chuyện của ta thôi. Đa phần là mình xét đoán người ta lỗi, mình cho mình đúng phần người ta lỗi. Cái ý mình nó đúng cái trơn rồi, mà chính cái đúng này nó mới khổ này. Cái đúng này làm cho tâm sân mình nó càng lúc càng mạnh. Thưa sư, khi gặp một đối tượng, một người nào chẳng hạn, tâm sẽ phán xét đây là đối tượng phiền não, Ông nói đúng rồi, suy nghĩ như vậy là suy nghĩ không đúng rồi. Có phiền não hay không là do mình chứ không phải do người ta đâu. Thưa sư, sau đó tâm nhận ra phán xét này chẳng lợi ích gì, lúc này tâm mới bắt đầu tư duy trì trách nhiệm. Việc nhận ra phiền não muộn như vậy có ổn không? Trả lời, khi gặp một đối tượng tâm suy nghĩ đây là đối tượng phiền não và tâm nổi sân. Quan sát biết tâm đang sân nhiều hay ít, từ từ sân giảm và hành giả hiểu phải tư duy như thế nào cho đúng. Lúc đầu tâm nổi sân, duy trì chánh niệm, tâm yên xuống. Khi tâm yên, tâm sẽ suy nghĩ cách khác và thường là suy nghĩ đúng và hợp lý. Cái nhìn về đối tượng thay đổi không còn như lúc đầu nữa. Quý vị thấy đây tập đó này. Khi mình nổi sân rồi đó, mình quan sát tâm sân của mình. Còn cái người bình thường đâu có quan sát tâm sân. Người bình thường là nuôi dưỡng cái tâm sân, tiếp tục suy nghĩ rất là negative về cái người đó, có vậy không? Rồi ông nói, lúc đầu tâm sân nổi lên, mình duy trì trách niệm, tâm yên xuống. Khi tâm của bạn yên rồi, lúc bây giờ nó cái tư duy của nó sẽ đi cách khác. Mình không tư duy như lúc đầu nữa. Cũng giống như bây giờ đó, quý vị ngồi yên đây, quý vị trình pháp, quý vị mới nói chuyện tâm quý vị này. Tại bây giờ nó yên rồi, phải thấy cái này đúng cái giờ sai. Còn lúc đó nó mê mờ cái đó, nó gọi là tâm si mà. Nó chỉ nói là đúng mình hay không à. Còn nó chỉ ra, nó xét đó, nó nói người khác kia nọ. Khi tâm yên xuống rồi, sự suy nghĩ sẽ cách khác và thường thường là suy nghĩ đúng và hợp lý. Tâm bình yên rồi mà, cái nhìn về đối tượng cũng thay đổi, không còn như lúc đầu nữa. Thưa sư, khi tâm phán xét về đối tượng, con cũng nhận ra là suy nghĩ như vậy không lợi ích. Trả lời, suy nghĩ đây là đối tượng phiền não là tư duy như vậy là không đúng, chắc chắn 100%. Thưa sư, khi biết đối tượng là đối tượng phiền não, tâm không để ý, không thèm phán xét về những gì người này nói hay làm, điều này có được không? Trả lời, không phán xét, không thèm để ý hay tránh né có thể là nguyên nhân tạo thêm phiền não và cuối cùng đó là tâm sân nữa. Vì vậy khi một cái câu chuyện mà xảy ra rồi đó, mình nổi sân rất là dữ, thì ông nhắc duy trì trách nhiệm đi, quan sát cái tâm mình, thấy tâm mình nó ra phiền não, nếu mà chịu không nổi tu vô hơi thở thì ra lại đi, trước nào tâm nó yên xuống. Khi mà tâm yên xuống rồi đó, mình sẽ bình tĩnh rồi mình sẽ thấy cái câu chuyện. Còn đa phần là cái người mà không tu là không có làm chuyện đó, thấy không? Tâm yên xuống rồi là bắt đầu suy nghĩ rất là tiêu cực về cái người mình đã làm cho mình, nghĩ là họ là người gây phiền não. Mà đó, nếu mình không phản ứng thì sao ta gây phiền não được, ta mình phản ứng mà, thấy không? Ví dụ như bây giờ sẽ lấy một cái ví dụ cá nhân của sư này, sẽ đi qua bên Houston đó, ông kia cứ đem ba cái chuyện học hành ra ông hỏi hoài. Thì để trong ngõ thì không có nói gì hết trơn á, tự nhiên con cái cô của chàng của con nói, thưa sư, sau khi mà sinh hoạt xong rồi con nói, con đã nói với anh đó rồi. Con nói anh Hiền à, thôi sư đã nói là đền những cái pháp học mà anh đem vô chi rồi mà không có giải quyết được, mà anh cũng không có tập được đâu. Đó. Lần sau trong cái buổi sinh hoạt không hỏi nữa, tự nhiên cái câu bà kia nói, tôi đã nói, tôi đã dặn anh Hiền đừng hỏi. Cái sư nói, ta đã dặn anh đừng hỏi sao mà anh cứ hỏi hoài vậy. Nhớ cái tốt, nhớ cái chuyện xấu không à. Cái bên phản ứng, thấy không? Khi mình lên tiếng cái là mình biết rồi, thua rồi, thấy không? Nhưng mà vậy thôi thì chịu thôi à. Bây giờ lần sau mình nhớ, người ta nói chuyện gì, cái chuyện của người ta mình đừng có giữ trong tâm của mình. Mà ngộ lắm, không giữ tâm, nó lỗ lỗ tai này, nó vô lỗ tai này. Ác gì, cho nó